Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 2 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta có thể kể rất nhiều vị thánh lừng danh, có nguồn gốc xuất thân thấp hèn, hoặc có một quá khứ đầy tội lỗi. Chẳng hạn như Thánh Martino de Porres, là một tu sĩ da màu, xuất thân từ tầng lớp nô lệ. Hay như Thánh Agostino, với một thời nổi tiếng vì đam mê khát vọng lầm lạc của mình. Và ngay cả với các môn đệ thân tín của Đức Giêsu, Phêrô thì chối thầy đến 3 lần. Hay Lê-vi, còn gọi là Mát-thêu, một người thu thuế bị xếp chung với phường tội lỗi và những cô gái buôn phấn bán hoa. Ấy vậy mà Đức Giêsu đã gọi Mát-thêu. Ông mau mắn đáp trả và thay đổi cuộc đời. Mát-thêu trở thành tông đồ thân tín của Đức Giêsu và là một trong 4 vị thánh sử viết lại tin mừng. Có thể nói, cuộc đời của Mát-thêu thắp lên cho mọi người chúng ta một niềm hy vọng không thể dập tắt. Chúa luôn mời gọi mọi người chúng ta, cho dù chúng ta có yếu đuối tội lỗi đến mấy đi nữa. Mỗi người chúng ta hoàn toàn có thể trở thành khí cụ hữu ích trong tay Chúa, cho dù chúng ta có thấp hèn kém cỏi đến đâu đi nữa. Mặc cho tội lỗi xấu xa, thấp kém, nghèo hèn, Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận và tha thứ, như người cha nhân hậu luôn trông mong đứa con hoang đàng hối cải và trở về. Quả vậy, Đức Giêsu đến để kêu gọi người tội lỗi, bên vực người nghèo hèn, nâng đỡ người yếu đuối. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mỗi người chúng ta xuất thân từ một môi trường khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau và một nền tảng gia đình cũng khác nhau. Mỗi người chúng ta đều trải qua một quá khứ khác nhau, và quá khứ đó định hình nhân cách của mỗi chúng ta. Chúa ban cho mỗi người chúng ta một khả năng, một nhận thức hoàn toàn khác nhau. Ai cũng có một thế giới rất riêng của mình. Tuy nhiên, điểm giống nhau của tất cả chúng ta là đều được Chúa yêu thương, đều được Chúa mời gọi, và hoàn toàn có thể trở thành khí cụ hữu ích trong tay Chúa, nếu chúng ta đáp trả và cộng tác. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một khả năng, dù ít hay nhiều, dù giỏi hay dở, tất cả đều là ân sủng tùy theo mức độ mà Chúa đã ban cho. Để cùng nhau phục vụ, để cùng nhau xây dựng nước Chúa, một vương quốc của tình huynh đệ liên đới, của lòng trắc ẩn và của tình thương vô vị lợi. Cho nên, đừng xem thường nhau vì quá khứ tội lỗi hay vì hoàn cảnh thấp kém. Cũng đừng mặc cảm vì khả năng kém cỏi của mình. Nhưng hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhã nhặn. Hãy lấy tình bác ái mà đón nhận nhau. Hãy lấy lòng trắc ẩn mà đối xử với nhau. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, cũng không ai trong chúng ta toàn năng. Điều quan trọng là sống sao cho xứng với ơn gọi mà Chúa đã ban cho. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi Matthew trở thành tông đồ của Chúa. Xin đừng để con đánh mất niềm hy vọng mà buông xuôi phó mặc dòng đời. Nhưng xin hướng dẫn đời con theo thánh ý Ngài, để luôn là ký cụ hữu ích trong tay Chúa. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican, điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về sự qua đời của Đức Hồng Y Pheo. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về sự qua đời đột ngột vì bệnh tim của Đức Hồng Y Chapel, nguyên Tổng giám mục Sydney và Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha viết: "Tôi đau buồn hay tin sự qua đời của Đức Hồng Y Chapel, nguyên Bộ trưởng Kinh tế. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với Đức Hồng Y và Hồng Y Đoàn, đặc biệt với ông David, người em yêu quý và thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Tôi muốn nói lên tâm tình chia buồn tha thiết của tôi với lòng biết ơn, nhớ lại chính tá nhất quán và dấn thân, lòng tận tụy đối với tin mừng và giáo hội, đặc biệt sự mau mắn cộng tác của Đức Hồng Y với Tòa Thánh trong lĩnh vực cải tổ kinh tế gần đây, quyết liệt và khôn ngoan đặt nền móng cho công trình này. Tôi dâng lời cầu nguyện để người tôi tớ trung tín này đã kiên trì theo Chúa không chút lay chuyển, cả trong giờ thử thách, được đón nhận vào trong niềm vui thiên quốc và lãnh nhận phần thưởng an bình vĩnh cửu. Tôi gửi đến Đức Hồng Y, gia đình Đức Hồng Y quá cố và tất cả những người chia sẻ đau buồn vì sự qua đời của người, phép lạnh của tôi." Đức Hồng Y Chapel qua đời đột ngột hôm 10 tháng Giêng vừa qua tại Roma, hưởng thọ 81 tuổi. Ngài đã chịu giải phẫu cổ xương đùi và đang trên đường bình phục, nhưng rồi bị một cơn đau tim rất nặng khiến Ngài từ trần. Lễ an táng Đức Hồng Y Pheo sẽ được Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y Đoàn cử hành, lúc 11:30 sáng thứ Bảy ngày 14 tháng Giêng này, tại đền thờ Thánh Phêrô, và cuối lễ, Đức Thánh Cha sẽ đến cử hành nghi thức từ biệt. Theo những người thân cận của Đức Hồng Y, Ngài sẽ được an táng tại nhà thờ chính tòa St. Mary ở Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, nơi Đức Hồng Y làm tổng giám mục trong 13 năm, từ năm 2001 đến năm 2014. Theo Đức cha Timothy Costello, tổng giám mục giáo phận Perth, chủ tịch hội đồng giám mục Úc, ảnh hưởng của Đức Hồng Y Pheo tại Úc và trên thế giới sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm trời. Trong thông cáo công bố sau khi hay tin Đức Hồng Y Pheo qua đời ngày 10 tháng Giêng vừa qua ở Roma, Đức tổng giám mục Costello viết: "Đức Hồng Y Pheo là một vị lãnh đạo mạnh mẽ và minh bạch trong giáo hội Công giáo tại Úc, trước tiên như tổng giám mục giáo phận Melbourne, rồi làm tổng giám mục giáo phận Sydney, và như thành viên của hội đồng giám mục nước này trong hơn 25 năm trời. Nhiều ưu điểm của Đức Hồng Y đã được biết đến tại Úc cũng như trên thế giới, như được chứng tỏ qua sự kiện Ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh và thành viên hội đồng kinh tế của Đức Giáo Hoàng."
In Amman, Jordani, phái đoàn giám mục quốc tế đến thăm liên đới với Kitô hữu tại Thánh Điện. Từ thứ Bảy ngày 14 tháng Giêng này, một phái đoàn gồm 12 giám mục Âu Mỹ sẽ đến thăm các cộng đoàn Kitô tại Thánh Điện trong tinh thần liên đới. Đây là lần thứ 23 phái đoàn giám mục quốc tế thực hiện chuyến viếng thăm, gặp gỡ và liên đới. Đoàn sẽ bắt đầu viếng thăm tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani. Đức cha Udo Ben, giám mục phụ tá giáo phận Men, chủ tịch ủy ban giám mục Đức về Trung Đông, đại diện hội đồng giám mục Đức làm thành viên trong đoàn, nói rằng cuộc viếng thăm có mục đích tìm hiểu về thực trạng văn hóa và chính trị của các Kitô hữu tại Thánh Địa. Đức cha Ben cho biết do sự liên hệ chặt chẽ giữa nhiều người Palestine và Jordani, những chính sách của Israel cũng ảnh hưởng tới đời sống của họ tại Jordani. Với cái nhìn về tân chính phủ Israel, trong đó có các thành phần cực hữu, một điều quan trọng đối với các giám mục quốc tế là quan tâm đến các tín hữu Kitô tại Jordani. Họ là một nhóm nhỏ, đặc biệt bị ảnh hưởng vì bầu không khí chính trị. Trong chương trình viếng thăm năm nay, các giám mục sẽ thăm nhiều giáo xứ, trao đổi với các vị đại diện của giáo hội Công giáo Latin, các chính trị gia Kitô và các nhà ngoại giao. Một điểm được đặc biệt chú ý là việc sử dụng các tổ chức Kitô giúp cho những người tị nạn từ Syria và Iraq. Trong số 12 giám mục thành viên của đoàn, có 9 vị đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu. Các vị còn lại đại diện của hội đồng giám mục Mỹ, Canada và Nam Phi. Cũng có một giám mục Anh giáo tham gia cuộc viếng thăm.
Tin Tổng giám phận Hà Nội. Giới trẻ Tổng giám phận Hà Nội chúc Tết Quý Đấng Độc. Sáng thứ tư, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, trong niềm hân hoan của Tết Nguyên Đán Quý Mão gần kề, quý gia đặc trách và đại diện Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội đến chúc mừng năm mới Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và dòng Thánh Phaolô Hà Nội. Dù bận rộn những công việc mục vụ cuối năm, nhưng Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý sơ vẫn ưu ái dành thời gian tiếp đón. Trong tâm tình tri ân và cảm mến, đoàn đại diện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Tổng giám mục Giuse, cha Tổng đại diện Anton, quý cha, quý sơ đã luôn đồng hành và nâng đỡ giới trẻ trong suốt năm qua, để từ đó các hoạt động, phong trào của người trẻ có nhiều bước thay đổi mới và dần trưởng thành hơn. Cũng trong dịp này, quý cha đặc trách và ban đại diện bày tỏ những ý tưởng, định hướng năm mới cho giới trẻ Tổng giáo phận Hà Nội và nhận được nhiều lời khen, ủng hộ đến từ Đức Tổng giám mục Giuse cùng cha Tổng đại diện Anton. Buổi chúc Tết quý lớn bậc trong Tổng giáo phận Hà Nội của giới trẻ Tổng giáo phận đã kết thúc trong niềm hân hoan và tràn đầy sức trẻ.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Chính quyền Bồ Đào Nha tài trợ 79 triệu euro cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Chính quyền trung ương và địa phương tại Bồ Đào Nha trợ giúp 79 triệu euro cho việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại thủ đô Lisbon của nước này từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm nay. Thủ tướng Antonio Costa cho biết, trong ngân khoản vừa nói, có 36 triệu rưỡi do chính quyền trung ương và 33 triệu rưỡi do các địa phương. Trong số này, có 9 triệu euro do thành phố Lourdes tài trợ. Đây là nơi có các khu đất rộng 100 hecta sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ đông đảo nhất với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Hồi đầu tháng Giêng này, Đức Cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá tổng giám mục Lisbon, kiêm trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, cho biết giáo quyền mong muốn có sự minh bạch hoàn toàn về tài chính cho việc tổ chức.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican. Sáng ngày 12 tháng Giêng năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican và ngài nhiệt liệt cảm ơn sự hỗ trợ của họ dành cho tòa thánh, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong các lý tưởng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có vị chỉ huy trưởng của ngành cảnh sát Ý và vị đại diện chính phủ tại thành Roma. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tâm tình biết ơn đối với phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại quảng trường Thánh Phêrô, vùng phụ cận, cũng như quảng đại công tác vào việc bảo vệ an ninh trong các chuyến viếng thăm mục vụ của ngài ở Roma và các nơi khác tại Ý. Việc phục vụ này cũng nói lên những quan hệ tốt đẹp giữa Ý và tòa thánh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khích lệ anh chị em kiên trì đối với các lý tưởng và những quyết tâm hướng dẫn cho cuộc sống và cách cư xử của anh chị em trong việc thi hành các công tác được ủy thác. Tôi cầu mong công việc của anh chị em nhiều khi đòi phải từ bỏ và có những rủi ro, luôn được linh hoạt bằng ước muốn giúp đỡ tha nhân và cộng đoàn. Việc phục vụ của anh chị em cũng có thể là dấu chỉ sự gần gũi của Thiên Chúa với những người mà anh chị em gặp gỡ hàng ngày, và họ chờ đợi nơi anh chị em một cử chỉ cụ thể và đón tiếp. Đó là một cách thức cụ thể để trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngày nay rất cần những người làm việc cho hòa bình, không phải bằng những lời hoa mỹ, nhưng bằng sự việc cụ thể, tận tụy chu toàn bổn phận của mình trong việc phục vụ công ích. Phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican hiện có khoảng 150 nhân viên, được thành lập hồi năm 1945. Tin Beirut, Liban. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông gặp gỡ giới trẻ. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông đã gặp gỡ các đại diện của giới trẻ Kitô để đối thoại về tình trạng của họ và trước hiện tượng người trẻ tại miền này tìm cách xuất cư ồ ạt. Hội đồng này là một tổ chức đại kết quy tụ các giáo hội công giáo, chính thống và tin lành. Trong thông cáo công bố sau cuộc gặp gỡ, các đại diện các giáo hội Kitô đã kêu gọi người trẻ hãy ở lại quê hương và đừng xa chiếc cám dỗ di cư ra nước ngoài. Việc rời bỏ quê hương như thế là mất căn tính và góp phần vào tiến trình, trong đó một trong những yếu tố cơ bản của miền Trung Đông và một thành phần quan trọng trong xã hội đang dần dần biến mất tại đây. Tuy nhiên, đại diện những người trẻ Kitô từ Ai Cập, Syria, Iraq, Palestine và Liban nói rằng không dễ ở lại đất nước khi quê hương lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế hoặc trong đó các Kitô hữu bị kỳ thị. Làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ở Trung Đông lên tới mức độ chưa từng có. Tại Palestine, Trước kia các Kitô hữu chiếm 18% dân số, nhưng nay còn lại chưa được 1%. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Syria. Hiện nay, Kitô hữu chỉ còn chiếm 2% dân số tại nước này so với tỷ lệ 10% trước chiến tranh cách đây 12 năm. Nạn xuất cư của các Kitô hữu cũng xảy ra tại Vương quốc Jordani. Nguy cơ lại chỉ còn một số ít tín hữu Kitô ở lại miền này. Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã đề cập đến vấn đề này và có lần ngài đã kêu gọi Tổng thống Pháp có kế hoạch nâng đỡ các Kitô hữu ở Trung Đông và mở ra những viễn tượng cho họ tại quê hương để khỏi phải tìm đường ra nước ngoài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh để ta, hãy thân cho chúng ta, thâm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Có Chúa, có niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau, và vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Chắc hẳn đã hơn một lần, các bạn đã nghe đoạn phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 45. Thuật lại việc Đức Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth và được bà này khen là thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bài phúc âm trên cho chúng ta biết Thiên Chúa là đấng ban niềm vui cho ông Gioan. Mẹ Maria là người đưa Chúa cho bà Elizabeth. Chúa muốn dùng con người như một trung gian để trao ban niềm vui cho những người chung quanh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Người Kitô hữu phải là máng, là trung gian, là nguồn hy vọng đuốc sáng cho những ai đang lầm lỗi trong đêm tối. Người ta sẽ không nhớ ai đã làm lớn, ai đã làm lở núi đào sông, nhưng người ta chỉ nhớ những ai đã làm cho mình được vui tươi hạnh phúc và có ý nghĩa trong cuộc sống. Sau đây là bài trắc nghiệm triết lý của ông Charles Scull, người đã khởi đầu đề tài Những hạt lạc trong chuyện khôi hài. Bạn không cần cho điểm những câu trả lời, nhưng xin bạn hãy lắng nghe, rồi bạn sẽ biết tác giả muốn nói gì với bạn. 1. Hãy cho biết 5 người giàu nhất thế giới. 2. Hãy cho biết 5 người đã được thể thao thế giới tặng huy chương. 3. Hãy cho biết 5 người được thi tuyển Hoa hậu quốc tế. 4. Hãy cho biết 10 người đã được giải thưởng Nobel. 5. Hãy cho biết 6 người được giải thưởng điện ảnh thế giới. 6. Hãy cho biết tên 6 người được thưởng khoa học trong 10 năm qua. Bạn hiểu trắc nghiệm này thế nào? Chắc chắn bạn hiểu rằng không ai trong chúng ta nhớ tên tuổi của những người có hàng tít lớn trên báo chí. Họ có thể là những người tài giỏi, làm khuynh đảo thế giới thật đấy, nhưng tên tuổi của họ đến rồi đi rồi bị quên lãng. Những giải thưởng sáng chói rồi cũng bị lu mờ với thời gian. Bằng cấp, giấy khen rồi một ngày nào đó cũng bị chôn giấu dưới đất theo người chết mà thôi. Sau đây là bản trắc nghiệm thứ hai, xin mời bạn lắng nghe. 1. Bạn hãy cho biết tên tuổi của thầy cô, những người đã giúp bạn trong trường học thời thơ ấu. 2. Cho biết tên 3 người bạn đã giúp bạn vượt qua trong khi bạn gặp khó khăn. 3. Hãy cho biết tên 3 vị ân nhân đã giúp bạn trong khi bạn thiếu thốn. 4. Hãy cho biết tên của 3 người đã khuyến khích và đặt niềm tin nơi bạn. 5. Hãy cho biết tên 3 người mà bạn thích gần gũi. 6. Hãy cho biết tên 5 người anh hùng vì đời sống của họ đã làm bạn cảm phục. Trắc nghiệm này dễ hơn phải không, thưa bạn? Bài học kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, những người đã có ảnh hưởng lớn trên chúng ta không phải là những người có bằng cấp, có nhiều tiền. Họ là những người không cần phải học giỏi, uyên thâm, nhưng bạn nhớ người đã thương và lo cho bạn. Họ là những người đang muốn bạn làm như họ, bắt chước họ. Bạn đừng lo lắng về thế giới sẽ chấm dứt ngày mai. Bạn hãy lo ngày hôm nay và làm tốt ngày hôm nay.
Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa. cuộc sống bên yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi giang người
cho chúng ta một ý nghĩa cao thượng mà chắc chắn những ai đã nghe không thể quên được. Chuyện kể rằng, hai người đàn ông trong cơn bạo bệnh cùng ở chung một phòng bệnh viện. Một trong hai người được phép ngồi lên tại giường của mình một tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều để làm ráo nước ứ trong hai buồng phổi của anh. Giường anh ở sát bên khung cửa sổ duy nhất của căn phòng. Còn người kia thì phải nằm dán lưng suốt trên giường. Hai người nói chuyện với nhau liên tu bất tận. Họ nói về vợ con, về gia đình, nhà cửa, công việc làm, về thời gian trong quân ngũ và về những nơi mà họ đã trải qua trong các kỳ nghỉ hè của họ. Mỗi buổi chiều, khi anh chàng trên giường bên cửa sổ được phép ngồi lên, thì đó là lúc anh dành để mô tả cho người bạn cùng phòng mình tất cả những gì mình trông thấy bên ngoài cửa sổ. Đó cũng là khoảng thời gian mà người đàn ông nằm ở giường bên cạnh bắt đầu đi vào một thế giới rộng mở, hưng phấn hơn với tất cả những hoạt động và màu sắc phong phú của thế giới bên ngoài. Khung cửa sổ ấy nhìn xuống một công viên có một hồ nước tuyệt đẹp. Trên mặt hồ, đàn vịt và thiên nga tung tăng đùa giỡn. Đám trẻ con bơi thuyền ngược xuôi. Những đôi tình nhân nắm tay nhau bách bộ qua các luống hoa rực rỡ màu sắc. Thấp thoáng đó đây điểm tuyết những hàng cây cổ thụ, càng làm tăng vẻ trang nghiêm hữu tình cho toàn cảnh bức tranh. Và xa xa, một thành phố tráng lệ thấp thoáng in dấu ở chân trời. Trong khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả tất cả những chi tiết của cảnh quan trác tuyệt ấy, thì anh bạn ở giường bên kia nhắm chặt mắt lại, say sưa hình dung trong đầu mình tất cả những đường nét xinh đẹp tuyệt vời của bức tranh. Một buổi chiều nắng ấm nọ, anh chàng bên cửa sổ mô tả một đoàn diễn hành đang đi ngang qua. Dù không thể nghe được âm thanh của đoàn diễn hành, người bạn ở giường bên kia vẫn có thể hình dung được rõ mồn một tất cả những gì đang diễn ra ở dưới kia dựa vào những mô tả đầy ấn tượng của bạn mình. Ngày qua tháng lại. Một buổi sáng, khi mang nước đến tắm rửa cho bệnh nhân, cô y tá trực phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã chết từ bao giờ. Anh đã ra đi êm ái trong giấc ngủ. Vừa khi căn phòng được trả lại bầu khí thường ngày, người đàn ông ở giường bên kia ngỏ ý xin được chuyển đến nằm ở bên cửa sổ, thay vào chỗ mà người bạn quá cố của mình vừa bỏ lại. Cô y tá vui vẻ thực hiện sự chuyển rời này. Sau khi đã giúp anh yên vị bên khung cửa sổ, cô rời đi để anh nằm lại một mình trong phòng. Người đàn ông lấy sức gắng gượng, chống một khuỷu tay để ngước đầu lên. Anh muốn lần đầu tiên chính mình chiêm ngắm thế giới bên ngoài. Cuối cùng, anh cũng ngước đầu được đủ cao để có thể nhìn qua cửa sổ. Một cách chậm rãi và hết sức vất vả, anh xoay đầu nhìn qua, hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ, thì chẳng thấy gì ngoài một bức tường sừng sững trống trơn. Gặp lại cô y tá, anh kể lại câu chuyện và hỏi cô điều gì đã thúc đẩy người bạn quá cố của mình vẽ ra những cảnh trí ngoạn mục đến thế bên ngoài khung cửa sổ này. Cô y tá cho anh biết rằng người bạn ấy của anh bị mù và đã không hề trông thấy bất cứ gì, kể cả bức tường kia. Cô nói, có lẽ chỉ vì muốn an ủi anh mà anh ấy đã làm thế. Các bạn trẻ thân mến, người bạn bên khung cửa sổ là người có Chúa và trao ban niềm vui cho bạn mình, có phải vậy không thưa bạn? Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc buổi nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau, dù khác biệt nhau, thì không còn xa lìa. Không cần nhau và không vì nhau, chung nhau qua khổ đau.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
sống với tình người là bao la. Tình người đèn tựa đuốc, tình người như tiếng chim ca rộn ràng, tình người như thể chuối lành, tình người như gió xua tan hơi đau. Tình người đem đến nụ cười, tình người gắn bó xa xôi ao gần, tình người giúp tôi chân thành, tình người mở rộng sẵn sàng cảm thông, tình người cầm tay cầm tay, tình người tươi ấm.
Thưa quý vị và các bạn, khi nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều, người Rumani thường kể lại câu chuyện sau. Tại làng nọ, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cóp, một tên gọi không mấy thân thiện. Người ta gọi ông bằng cái tên ấy vì hàm răng xuống và đôi chân khập khiễng của ông. Đi đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người, nhưng ông vẫn bình thản, không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phiền khi bị chọc ghẹo. Cả đời ông chỉ băn khoăn một điều là chưa làm được việc gì lớn lao cho người khác, nên ông tự an ủi. Ít ra mình cũng làm cho họ vui. Mỗi khi ông bị đem ra làm trò cười, cho đến một hôm, ông đã nghĩ ra một món quà, đó là cánh diều bay lơ lửng trên không trung như ước mơ của ông. Thế là ông liền đi nhặt những gì cần thiết. Sau đó, ông miệt mài cắt tén, sơn vẽ, và đã hoàn thành một cánh diều ống ả, sáng chói như một đĩa bay. Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng ngắm nhìn một cách thích thú, và nhìn ông trìu mến. Ông lặng lẽ điều khiển con diều bay cao cho mọi người chiêm ngưỡng, và mỉm cười, thầm nghĩ. Đây là quà tặng của con người khốn khổ nhất trong ngôi làng, mang lại cho đồng loại của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ là một con diều thủ công từ bàn tay của một người thợ không chuyên nghiệp chế tác, với những màu sắc có lẽ cũng rất bình thường, xem ra chẳng có gì lớn lao vĩ đại. Thế nhưng, khi con diều ấy tung bay trước gió, nó đã mang lại một sự rung cảm lớn nơi tâm hồn những người được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy gẫm. Bởi vì, những gì mà người nghèo khổ được gọi tên là Cóp kia đã trao tặng cho dân làng của ông không chỉ là con diều ông đã làm ra, mà điều quan trọng là ông đã tạo ra con diều đó với tất cả sự khao khát muốn làm gì đó cho người khác, và đặc biệt là ông đã tạo ra nó bằng chính trái tim của mình. Một tác giả nào đó đã nói, trái tim không phải là món hàng để mua bán, mà là món quà để trao tặng. Thật vậy, chúng ta có thể phân cấp địa vị của con người theo sự sang hèn ở những cấp độ khác nhau. Chúng ta cũng có thể nói về những cung bậc ý nghĩa của một quà tặng nào đó, theo cách mà người ta vẫn thường đánh giá qua giá trị của tiền bạc. Tuy nhiên, có những món quà người ta không thể định đoạt giá trị bằng thước đo vật chất hay tiền bạc được. Đó là quà tặng đến từ trái tim của con người. Một ánh mắt cảm thông, một nụ cười chia sẻ, một lời nói động viên, một bàn tay nâng đỡ, đều là những món quà của trái tim mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau. Có thể nói những món quà này luôn phản chiếu một tấm lòng chân thật và tình yêu thương. Chúng bày tỏ một sự biết ơn và quan tâm mà con người dành cho nhau. Sau những ngày tháng khó khăn của cơn đại dịch COVID mà cả thế giới vừa trải qua, rất nhiều người đã nhận ra rằng cuộc sống này thật tốt đẹp, vì giữa những hiểm nguy của dịch bệnh, hoa trái của tình yêu thương vẫn không ngừng nảy nở, và lòng nhân ái vẫn luôn được thắp sáng một cách rất chân thành. Mỗi người chỉ có một trái tim, cho nên tất cả những gì xuất phát từ trái tim đều là quà tặng vô giá, mang giá trị của tình yêu và chữa lành cho bất kỳ ai nhận được. Với những người có niềm tin Công giáo, những món quà đến từ trái tim nơi con người đều được khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đã đi bước trước và mở ra cho chúng ta một cái nhìn yêu thương, cảm thông với anh chị em đồng loại của mình. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Thái độ và cách cư xử của Chúa Giê-xu với những người tội lỗi. Sự đồng bàn của Chúa với những người thu thuế đã cho chúng ta thấy một cách cụ thể về lòng trắc ẩn và trái tim yêu thương vô điều kiện của Ngài. Và đó chính là bài học cho tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm trước những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Xin cho chúng con cũng biết trao tặng những gì xuất phát từ trái tim của chúng con, như những món quà yêu thương của Chúa cho những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.
Công chi quý nhân trên đời, cho bạn sống với tình người là bao la. Tình người đem tựa đóa hoa, tình người như tiếng chim ca rộn ràng. Tình người như thể chuối lành, tình người như gió xua tan lá hơi nồng. Tình người đem đến nụ cười, tình người gắn bó xa cối hoa rừng, tình người giúp con chân thành, tình người mở rộng sẵn sàng cảm thông, tình người chăm sóc chăm thương, tình người tươi ấm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.